Trong câu này có rất nhiều ý nghĩa. Ở trước chúng ta đã học đến Thập Ba La Mật. Thập Ba La Mật vẫn chưa học xong, mới học đến điều thứ 9 là lực Ba La Mật, lực độ tam hạnh. Lực là lực dụng, nghĩa là tác dụng. Trong Phật Pháp gọi là đức dụng. Có đức tức có lực. Không có đức thì lực đó không phải thật. Mặc dù có lực nhưng họ làm việc sai, sẽ dẫn đến thiên tai. Bởi thế nhất định phải có đức hạnh. Đức dụng này là tốt nhất. Nó có ba loại. Thứ nhất, tư trạch lực, tư duy chọn lựa tất cả thiện pháp mà được lực của nó. Ý này thì không khó hiểu, nhưng cũng không dễ lắm. Cũng chính là nói, chúng ta phải chọn pháp thế xuất thế gian. Điều gì có lợi, điều gì có hại, nhất định phải biết. Ở trước từng nói với quý vị, thập độ cũng là càng về sau càng thù thắng hơn ở trước. Ở sau bao gồm tất cả ở trước, ở trước không bao gồm ở sau. Giống như chúng ta xây một ngôi nhà 10 tầng vậy. Tầng 1 không bao gồm tầng 2. Tôi chỉ có tầng 1, có tầng 2 hay không, không cần. Nhưng nếu có tầng thứ 2 thì nhất định phải có tầng 1. Không có tầng 1 thì làm sao thành lập được tầng 2? Hay nói cách khác, nhất định bao gồm cả 9 tầng dưới. Đây tức là nói càng về sau càng thù thắng hơn. Đức dụng, lực dụng, lực dụng của đạo đức, quý vị xem nó bao gồm bố thí hữu lực, trì giới hữu lực, nhẫn nhục hữu lực, tinh tấn hữu lực, thiền định bát nhã đều hữu lực ở trước. Còn bao gồm phương tiện và nguyện ở trước. Như vậy mới biết tư duy chọn lựa, không có trí huệ không được. Không có trí tuệ thì thường chọn sai. Chọn sai không những hiện tại đau khổ, mà tương lai đau khổ càng phiền phức hơn. Con người hiện nay chọn lựa gì? Họ đều chọn danh văn lợi dưỡng. Lựa chọn danh lợi, đặc biệt rất coi trọng lợi. Lựa chọn làm sao để kiếm tiền, có thể kiếm tiền được chăng? Nếu thật sự kiếm được tiền thì Đức Thế Tôn cũng đã đi kiếm tiền, Khổng Phu Tử cũng đã kiếm tiền. Những người này thông đạt thấu triệt sự lý. Tiền không phải kiếm được, mà nó là gì? Là do đức hạnh chiêu cảm đến. Thế nên phải có đức, phải có mạng. Không có đức, không có mạng thì làm gì có tài phú, làm gì có danh lợi? Như chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều người được danh lợi, họ đích thực là không từ thủ đoạn nào cũng có thể đạt được. Chúng ta thấy sai bởi chỉ thấy ở bên ngoài, chưa quan sát sâu sắc. Nếu quan sát sâu sắc thì quý vị sẽ hiểu. Ngày nay họ không từ thủ đoạn nào cũng có thể đạt được danh lợi. Nguyên nhân vì sao? Do trong đời quá khứ tu tích phước đức sâu dày. Không phải do tu trong đời này. Đời này họ không hiểu. Đạo lý chính là như vậy. Trong đời quá khứ tu công tích đức thâm hậu lớn lao, đời này dù họ dùng thủ đoạn không chính đáng, ý niệm không thanh tịnh, họ vẫn đạt được. Đạt được nhưng đã bị giảm. Ví dụ quý vị thấy ngày nay họ là phú ông, có của cải ức vạn. Kỳ thực số mạng của họ được bao nhiêu? Số mạng có thể là 2 ức, 3 ức, 4 ức. Hiện nay chỉ có được 1 ức. Như vậy là vì sao? Chính là do ý niệm và hành vi của họ sai lầm. Nếu như họ dùng đạo đức, nhân nghĩa, từ bi, thì của cải hôm nay của họ không chỉ 1 ức. Số mạng có 2 ức, nhưng vì họ có đức hạnh, tâm tốt, hành vi đúng đắn, có thể họ từ 2 ức được nâng lên đến 4 ức. Ngày càng giàu có hơn. Nếu dùng tâm bất thiện, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, muốn đoạt lấy của người khác, số mạng họ vốn có 2 ức, nay bị giảm bớt 1 nửa, họ chỉ được 1 ức. Bởi thế cổ nhân hiểu được có đức có số. Người bây giờ không hiểu, chỉ dựa vào tranh đoạt, đấu tranh, chiến tranh, họ dùng phương pháp này để đoạt được. Không những phước báo bị tổn giảm, mà tương lai còn đoạt vào trong tam đồ. Khổ không nói hết. Ai biết? Phật biết. Bởi vậy không thể không tin kinh giáo, không thể không thận trọng khi chọn lựa. Vì sao Đức Thế Tôn, Đức Khổng Tử là chọn việc dạy học? Dạy học là tích lũy công đức. Quý vị xem khi họ tại thế, họ tại thế là người rất phổ thông, rất bình thường. Đặc biệt là Khổng Tử, trong xã hội không làm quan cao, không nổi danh, gia đình không giàu có, là một gia đình bình thường, chỉ đủ để duy trì cuộc sống mà thôi. Còn Nhan Hồi là học trò tốt nhất, ưu tú nhất của ông. Dùng cách nói của chúng ta ngày nay thì Nhan Hồi nghèo khó đến tột cùng, chỉ có thể nói là đỡ hơn ăn xin một chút. Thế nhưng đức hạnh và sự giác ngộ của Nhan Hồi thì trong số học trò của ông không ai sánh bằng. Tâm thái nhan hồi, đoan chánh an lạc. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồn. Người đời sau nói đến niềm vui của Khổng Tử và nhan hồi, họ an vui, vui ở đâu? Vui ở chỗ họ hiểu rõ ràng, minh bạch chân tướng của nhân sinh vũ trụ, không hề mê hoặc. Đây là niềm vui chân thật. Có năng lực trí tuệ như thế thì mới có năng lực tư duy chọn lựa, nghĩa là năng lực tư duy chọn lựa của quý vị. Đức Thế Tôn chọn việc dạy học suốt đời. Đây là một nghề. Suốt đời dạy học không có danh cũng không có lợi. Vì sao Ngài chọn công việc này? Vì đây là niềm vui chí cao vô thượng. Thầy Phương Đông Mỹ đã nói, hưởng thụ cao nhất của đời người, hưởng thụ cao nhất không phải là tài phú, không liên quan đến của cải, không liên quan đến địa vị, không liên quan đến danh dự. Thế nhưng có quan hệ với trí tuệ chân thật, có quan hệ với đức hạnh, có quan hệ với từ bi thanh tịnh. Đây gọi là cao nhân trong thế gian. Bởi thế đầu tiên là tuệ đức, đức dụng của trí tuệ. Thứ hai là tu học lực, tức là học tập. Phải học tập bằng cách nào? Ở đây đã dùng văn tự: vị tu hành số tập thù thắng diệu hạnh. Dùng một câu nói thường ngày của chúng ta, mọi người sẽ rõ ràng hơn. Thực ra ý nghĩa câu nói này chính là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đó chính là thù thắng diệu hạnh. Tu hành, hành là hành vi. Hành vi có sai lầm, có thiên lệch nên phải sửa đổi nó thì gọi là tu hành. Hành vi thì rất nhiều. Đức Phật đã phân nó thành ba loại lớn, gọi là thân, khẩu, ý. Hành vi có nhiều cũng không ra ngoài ba loại lớn này. Thứ nhất là thân thể chúng ta tạo tác. Thứ hai là ngôn ngữ của miệng. Thứ ba là tư tưởng ý niệm, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Còn thân thể động tác là hành vi của thân nghiệp. Thân khẩu ý bao gồm tất cả mọi hành vi, không sót một điều nào. Hành vi sai lầm, làm sai, nói sai, nghĩ sai, phải làm sao? Phải tu tập sửa đổi. Ta dùng gì để sửa đổi? Dùng giáo huấn của các bậc thánh hiền, dùng giáo huấn của chư Phật Bồ Tát. Đó là tiêu chuẩn. Chúng ta dùng tiêu chuẩn này để đối chiếu, để kiểm điểm. Có câu hữu tác cải chi, vô tác gia miễn. Đây là tu tập lực. Thánh hiền Phật Bồ Tát, đó là tiêu chuẩn. Bởi thế tu tập lực là giới đức, trì đức. Khổng Mạnh đã dạy chúng ta đệ tử quy, Lão Trang dạy chúng ta cảm ứng thiên, Phật Bồ Tát dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Đây chính là tiêu chuẩn. Phải nỗ lực hành trì. Hành trì hàng ngày, một ngày cũng không được giải đãi. Phải đặt cơ sở vững vàng trước. Đây là gì? Cơ sở của tu tập lực. Nếu không có cơ sở này thì bất luận học gì, Phật Pháp hay thế gian Pháp, đều không đắc lực. Không đắc lực là không có thu hoạch. Quý vị chẳng học được gì, học suốt đời cũng chẳng đạt được gì. Hạng người này trong xã hội quả thật rất nhiều, bất luận là xuất gia hay tại gia, đều có thể thấy. Vì sao họ tu học suốt đời cũng không đắc lực? Quý vị có nghĩ đến nguyên nhân này không? Nếu không nghĩ, nghĩ ở đây chính là tư trạch lực ở trước. Làm sao để chọn lựa? Thấy người khác thất bại, chỗ người khác không đắc lực, thì bản thân chúng ta học tập là phải tránh nó. Chúng ta phải sửa đổi, như vậy mới có thu hoạch. Con đường người khác đi là chính xác, chúng ta phải học tập đi theo. Con đường họ đi là sai lầm, đem đến thiên tai cho chúng ta, thì chúng ta phải phản tỉnh, phải sửa đổi. Truyền thống dạy học ngày xưa, truyền thống dạy học của Phật Bồ Tát là đặt giới lên hàng đầu. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Giới chính là giữ quy củ. Không giữ quy củ làm sao được? Ở trước tôi có từng nói với quý vị, Kinh Phạm Võng dạy người xuất gia hai trọng giới: không làm quốc tặc, không hủy bán quốc chủ. Trong Anh Lạc giới, Đức Phật cũng dạy đệ tử tại gia hai điều trọng giới: không lậu quốc thuế, không phạm quốc chế. Quốc chế là pháp luật của quốc gia. Người đệ tử Phật chắc chắn không phạm pháp. Nhất định không trốn thuế. Trốn thuế là gì? Trốn thuế là giới trộm cắp, trộm của cải của quốc gia. Tội này quả thật rất nặng. Quý vị trộm của một người thì tương lai phải trả lại một người. Còn quý vị trộm cắp của trăm họ trong cả nước, tài sản quốc gia là thu thuế của bá tánh trong cả nước. Như vậy, bá tánh cả nước đều là chủ nợ của quý vị. Đến khi nào thì mới trả hết đấy? Trong giới trộm cắp, nặng nhất là trộm vật của Tam Bảo. Tài vật trong chùa thì gọi là vật của Tam Bảo. Đó là tiền do mười phương tín chúng đến cúng dường cho đạo tràng. Nếu lấy dùng lung tung thì tội đó còn nghiêm trọng hơn trộm tiền của quốc gia. Vì sao? Vì số người trong một nước có giới hạn. Còn số người đệ tử Phật không có giới hạn. Biến pháp giới hư không giới, tất cả những người đệ tử Phật, đặc biệt là người xuất gia đều có phần. Sao quý vị có thể trộm của họ? Họ là người xuất gia thật sự, họ thật sự đang hành Bồ Tát Đạo. Nên thường trú này gọi là thập phương thường trú. Biến pháp giới hư không giới, quá khứ hiện tại vị lai đều có phần. Sao quý vị có thể dùng của họ được? Trong giới kinh Đức Phật đã dạy rằng Phật tử mặc dù phạm ngũ nghịch thập ác, đây là tội nghiệp của địa ngục A Tỳ, Đức Phật đều cứu được. Thế nhưng trộm tài vật của thường trú thì Phật không thể cứu. Lời này là thật, không phải giả dối. Ăn trộm tài vật thường trú làm sao Phật cứu được? Trại chủ của quý vị là biến pháp giới hư không giới, tất cả những người thật sự xuất gia tu đạo đều có phần. Kết tội này quả là quá phiền phức. Bởi thế chúng ta tu học cần phải biết thâm nhập một môn, trường thời khuôn tu, cần phải cấm vững ba cái gốc này. Xuất gia còn phải thêm vào một cái gốc là sa di luật nghi. Trong sa di luật nghi có 10 giới, có 24 thiên oai nghi, phải làm được. Không làm không được. Làm không được là giả. Thù thắng diệu hạnh, chứng đắc kỳ lực. Quý vị có thể cảm nhận được lực dụng này. Đây chính là giới đức. Thứ ba là biến hóa lực, vị thần thông lực dụng, hóa độ chúng sanh. Biến hóa lực này từ định mà có được. Giới đức, định đức, tuệ đức. Tuệ là chọn được. Vì sao nói thần thông lực dụng? Tâm người định thì bản năng sẽ được khôi phục, năng lực của lục căn được phục hồi. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, đây đều là bản năng của con người. Quý vị vốn có, nhưng vì mê thất tự tánh nên khởi tâm động niệm là sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Nếu như tâm quý vị định thì năng lực này được khôi phục. Các bậc cổ đức nói buông bỏ là được. Khó là ở chỗ không buông được. Nếu buông được thì giới định tuệ sẽ viên mãn. Bởi thế trong kinh Đức Phật nói về giới rất hay. Có luật nghi giới, có định cộng giới. Tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Trong tâm thanh tịnh không có sai lầm. Trong tâm không có sai lầm thì ngôn ngữ hành vi tự nhiên không có sai lầm. Tâm là chủ tể. Đạo cộng giới, đạo là giác ngộ, là hiểu rõ. chắc chắn không phạm sai lầm. Họ có thể sinh ra thần thông lực dụng, nhất định có phương tiện thiện xảo hóa độ chúng sanh. Lục ba la mật đã viên mãn.